Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm, ngày 23 tháng 2, năm 2023, sau lễ tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Bảo vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nó có lợi gì? Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo với các môn đệ về hành trình người phải trải qua để mang ơn cứu độ đến muôn người. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Chúa cho các môn đệ biết nhiệm vụ loan báo tin mừng là con đường đầy chông gai. Chúa Giêsu vạch ra con đường mà các tông đồ sẽ bước đi nếu theo Ngài. Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chân phước Jose Maria cho chúng ta kinh nghiệm: thập giá, phiền muộn, gian truân bạn còn có mãi suốt cuộc đời. Đó là đường Chúa đi, và môn đệ không hơn thầy. Qua lời dạy này, Chúa Giêsu muốn chỉ ra cho chúng ta ba điều phải sẵn sàng làm nếu chúng ta muốn sống cuộc đời Kitô hữu. Đó là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo, và điều căn bản nhất là phải muốn bước theo Chúa Giêsu. Thứ nhất, từ bỏ chính mình. Đợi có thể yêu và được yêu cách nồng nàn trong tình mến chứa chan, tất cả các thánh cũng như chúng ta đều phải chấp nhận quy luật đòi hỏi của tình yêu, sự khước từ tạo vật và từ bỏ chính mình cho đến lúc Chúa Giêsu chiếm hữu hoàn toàn, linh hồn tan biến đi trong Chúa. Không phải tôi sống, nhưng chính Chúa sống trong tôi. Cùng từ bỏ những cái tôi ích kỷ, những ham muốn thấp hèn chi phối đời sống, mà đặt Chúa làm quy tắc hướng dẫn cuộc đời mình. Thánh Alphonso chia sẻ: Ai thấy mình hay chiều về tính kiêu ngạo, thì hãy quyết chí tập đức khiêm nhường, bằng lòng nhận chịu các sự nhục nhã bởi kẻ khác. Ai có tính tham ăn, hãy bắt xác thịt thèm nhạt, không ăn những đồ ngon mình thích, và đối với các nết xấu cũng vậy. Thứ hai, phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo, nghĩa là gánh chịu sự hy sinh, gian khổ. Đời sống Kitô hữu là đời sống hy sinh phục vụ. Chúa Giêsu cũng biết con người không thích đau khổ, nhục mạ, tù đầy, đánh đòn, chết chóc. Nhưng Ngài muốn con người vác tất cả các đau khổ này hàng ngày mà theo Ngài. Thánh Augustino đã nói, thánh giá là chiếc tàu, không ai có thể vượt biển trần gian nếu không được chở bằng thánh giá Chúa Kitô. Một gia đình kia có người con làm ăn đổ bể vì bị lừa đảo, vỡ nợ tiền tỷ. Bố mẹ già cũng bị mất theo những gì mình đã tích góp cả đời. Người ta lo lắng thương thay, nhưng ông bà vẫn thấy vui vẻ. Ông còn khoe với nhiều người lọc thánh mình mới rút được dịp Tết. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Sách Xứng Ca, chương 2, câu 4. Ông nói, Chúa đã an ủi tôi, có Chúa thì tôi còn buồn chi. Thứ ba, phải muốn theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu trình bày cho con người biết những tốt đẹp của cuộc sống mai hậu, sống như các thiên thần, nghĩa là chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa, và những điều tai hại nếu con người đi ra ngoài đường lối Thiên Chúa, nơi dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Sau đó, Ngài để cho con người tự do lựa chọn. Thánh Francisco Xavier chia sẻ, mỗi người chỉ có một linh hồn, nếu được rỗi thì được hưởng thiên đàng, nếu bị mất thì phải xa hỏa ngục. Chúng ta hoàn toàn tự do lựa chọn theo Chúa, và khi đã chọn Chúa, thì dù là bất cứ ơn gọi nào, đời sống hôn nhân, độc thân hay tu trì, thì viết hứa giữ lòng trung thành với Chúa. Khi hạnh phúc cũng như lúc đau khổ, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và ca tụng Chúa mọi ngày suốt đời, thì quả thật hạnh phúc sự sống đời này và đời sau đang ở đây, nước thiên đàng đang ở ngay trong nhà người yêu mến Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho chúng con một niềm tin vững vàng và sức mạnh để chúng con biết từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa và ra sức làm việc để giúp đỡ tha nhân, để ngày sau cùng hiệp với thần thánh trên trời mà ca tụng Chúa. Amen.
Xin Ngài luôn cho con bao la biết bao, Ngài hằng luôn bên con ban ơn chứa chan. Và làm sao còn dám xứng đáng lãnh nhận những Chúa thương ban đổ muôn phúc ân. Ngài là Thiên Chúa của con, Ngài đã đến giữa thế nhân, Ngài đã sống với muôn người, nhân thân chết treo thập giá. Từ đó con quyết sống theo và luôn hy sinh dấn thân để nên nhân chuyên phúc âm. Vẫn tin và thua mai luôn tin Ngài bằng những nghề nghèo. Tình Ngài luôn cho con bao la biết bao, Ngài hằng luôn bên con ban ơn chứa chan. Và làm sao con tâm xứng đáng lãnh nhận nhưng Chúa thương ban đổ muôn phúc âm. Lời Ngài soi bước con đi, truyền giáo chân lý mọi nơi, đồng hành với Chúa lo gì, nguyện theo bước chân Ngài luôn đi cùng Chúa. Đời con sao dám Chúa ơi, vì luôn bất xứng lãng quên, để rồi tình Chúa chan hòa, quyết tâm theo Chúa thân phận cho đồng lòng hy sinh.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái khẳng định sự hạn chế việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Hôm 21 tháng 2 năm 2023, một phúc chiếu của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố, trong đó Ngài tái xác định sự hạn chế đã đề ra trong tự sách Traditionis Custodes, người giữ gìn truyền thống, công bố ngày 16 tháng 7 năm 2021, hạn chế tối đa việc cử hành thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức sách lễ năm 1962, do Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 ban hành trước công đồng chung Vatican thứ hai. Phúc chiếu này trình bày quyết định của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến hôm 20 tháng 2 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Arthur Rich, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Lý thích. Trong tự sách này, có hai điểm đã tạo nên những giải thích khác nhau và các cuộc thảo luận gần đây trên các phương tiện truyền thông. Thứ nhất là việc sử dụng nhà thờ giáo xứ để cử hành thánh lễ và việc thành lập các giáo xứ thể nhân cho những nhóm cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962. Thứ hai là các linh mục chịu chức sau ngày 16 tháng 6 năm 2021, tức là sau khi có tự sách vừa nói, không được sử dụng sách lễ cũ này. Đây là hai trường hợp thu hẹp thêm thẩm quyền của các giám mục giáo phận, nghĩa là trước khi quyết định cho phép trong hai trường hợp nói trên, giám mục giáo phận phải xin phép của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Lý thích, là cơ quan thi hành quyền bính của Tòa Thánh về vấn đề này theo quy luật của tự sách. Đây là những trường hợp việc cưỡng chức được đặc biệt dành cho Tòa Thánh. Trong thời gian qua, có một số giám mục giáo phận ở Mỹ cho phép những trường hợp nói trên mà không có sự cho phép của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Arthur George đã can thiệp và yêu cầu ngưng việc cử hành thánh lễ như thế. Một số báo chí công giáo phê bình Đức Hồng Y George là tiếm quyền cho cơ quan của Ngài đi quá những quy định của Đức Thánh Cha trong tự sách Người Bảo Vệ Truyền Thống.
Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Bắt nghi phạm giết Đức Giám Mục phụ tá Los Angeles. Hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 2 vừa qua, cảnh sát tại thành phố Los Angeles, bang California ở Mỹ cho biết đã bắt giữ một người bị tình nghi ám sát Đức Cha David O'Connell, giám mục phụ tá tổng giáo phận địa phương. Đức Cha O'Connell, năm nay 69 tuổi, gốc người Ireland, phụ trách mục vụ cho những người di dân, người nghèo, nạn nhân của các băng đảng bạo lực từ 45 năm này ở khu vực Nam Los Angeles. Đức Cha rất được dân chúng và tín hữu địa phương quý mến. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục cách đây vài năm. Theo báo chí, Đức Cha O'Connell đã bị bắn chết trên giường tại tư gia của Ngài ở khu vực Hacienda Heights vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua. Tờ Los Angeles Thời báo cũng nói rằng không có dấu hiệu thủ phạm đã phá cửa để vào nhà của Đức Cha. Trong cuộc họp báo vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 2 vừa qua, cảnh sát trưởng ở Los Angeles, ông Robert Luna cho biết, nghi phạm tên là Carlos Medina, 65 tuổi, chồng của bà quản gia của Đức Cha O'Connell. Một video an ninh cho thấy chiếc xe màu sậm của ông Medina đậu ở nhà Đức Cha lúc xảy ra án mạng. Người ta cũng thấy vũ khí tại nhà ông Medina. Hiện nay, cảnh sát chưa xác định được nguyên do vụ sát nhân này.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tập sống tinh thần đức tin trong tình yêu mến, đó là chủ đề bài huấn đức của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, nhắn gửi đến quý thầy đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong buổi huấn đức chiều thứ Hai ngày 20 tháng 2 vừa qua. Trước buổi huấn đức, vào lúc 17:30, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, kiêm giám đốc Đại chủng viện, đã có lời chào mừng cũng như cảm ơn Đức Cha Giuse đã yêu thương đến thăm và chia sẻ cho quý thầy trước ngày chủng viện chuẩn bị bước vào mùa chay thánh. Mở đầu phần huấn đức, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường đề cập đến thực tại của thời đại truyền thông xã hội hiện nay khi có tràn ngập đủ thứ thông tin thật giả lẫn lộn, nhiều sự kiện xảy ra gây hoang mang. Nên đứng trước các thông tin trên, chúng ta cần khôn ngoan phân định và tỉnh táo lựa chọn các thông tin phù hợp. Trong bất cứ biến cố hay sự kiện nào, ngay cả khi đau buồn hay tiêu cực, nếu nhìn dưới lăng kính đức tin, chúng ta sẽ nhận ra nhiều bài học hữu ích. Đối diện với đủ thứ thông tin, sự kiện, thì giữ sự bình tâm luôn là điều cần thiết. Tiếp theo, Đức cha Giuse chia sẻ về thực trạng đời sống giáo hội hôm nay, khi mà lòng kính trọng đối với hàng giáo sĩ, chúng sinh, tu sĩ có chiều hướng ngày một suy giảm. Do đó, Ngài nhắc nhở người chúng sinh, ngoài đời sống học hành tri thức, còn cần ý thức rèn luyện đời sống thiêng liêng, nhân bản đạo đức ngay từ khi còn ở trong chủng viện. Bởi chúng sinh hôm nay như thế nào sẽ là linh mục mai sau như vậy. Dựa vào radio đào tạo linh mục, Đức cha căn dặn các chúng sinh cần tập sống trong tinh thần đức tin và trong tâm tình yêu mến. Ngài nhắn nhủ, khi bước vào chủng viện, anh em được xem như đã trưởng thành thì mỗi ngày càng phải sống trưởng thành hơn. Thêm vào đó cần có cặp mắt sáng, biết ứng xử kịp thời với mọi tình huống, tập sống có ý thức với tinh thần trách nhiệm, sống kỷ luật giờ giấc. Quan trọng hơn cả, vẫn là để mình sống dưới con mắt của Chúa, nghĩa là sống thật, sống trong sáng, trưởng thành, bình an, không sợ hãi. Đời sống cần tránh ngôn hành bất nhất, nhưng hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy. Nên gương sáng chứng nhân trong đời sống, bởi lời nói lung lay, gương lành lôi kéo. Trên hết hãy sống phục vụ với tinh thần bác ái, xót thương. Mỗi ngày cần đào luyện con tim, bởi tầm mà thiếu tâm thì thật là nguy hiểm. Đời sống linh mục mà kiêu căng, hống hách, quan liêu thì không ai dám tới gần. Ngược lại khi quyền đi kèm với khiêm nhường, yêu thương thì thật đáng quý, ai cũng mến. Các mục tử sở dĩ có uy tín cao là nhờ đức tin và lòng mến. Kết thúc buổi huấn đức, Đức cha Giuse cầu chúc quý thầy sẽ trở thành những người đáng tin và đáng mến. Sau buổi huấn đức, Đức cha Giuse đã ở lại dùng bữa tối thương tình với gia đình đại chủng viện.
Sinh viên Áo Quốc chiến dịch ngày tranh gia đình ở Áo. Các giám mục và các vị lãnh đạo các bang ở Áo ủng hộ chiến dịch ngày tranh gia đình do phong trào phụ nữ công giáo khởi xướng để làm quyên tài trợ 70 dự án giúp đỡ phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới. Chiến dịch này được phát động vào mỗi mùa chay trong các giáo xứ tại Áo và được sự ủng hộ của các vị lãnh đạo cấp cao nhất như Đức Hồng Y Christoph Tronborn, tổng giám mục giáo phận thủ đô Vienna, và bà Doris Smith Power, phu nhân tổng thống Áo. Hàng năm trong mùa chay ở Áo có truyền thống gọi là cháo mùa chay do phong trào phụ nữ công giáo phát động để quyên góp giúp đỡ các phụ nữ nghèo tại một số quốc gia. Hai vị vừa nói trên cùng với nhiều người khác sẽ tham dự một bữa súp tổ chức lúc 5 giờ chiều ngày 3 tháng 3 tới đây tại Bộ Ngoại giao ở Viện, và quốc gia được chọn làm chủ đề năm nay là Philippines. Và tuy trọng tâm vào những công nhân di dân làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và người già. Các bữa ăn tương tự cũng được tổ chức tại vùng thủ đô trong những tuần tới đây. Ví dụ, thứ tư lễ cho ngày 22 tháng 2 này, vào lúc 12 giờ trưa, một bữa ăn bác ái được tổ chức tại tháp thành phố Innsbruck với đức cha Hermann Klettler, giám mục sở tại, và ông Anton Mato, thống đốc miền Tyrol. Đồng thời, tại trụ sở của bang ở thành phố Bregenz, có bữa ăn tương tự với đức cha Benno Els và thống đốc Markus Warner. Tại hội trường các giáo xứ trên toàn nước Áo, các bữa cháo mùa chay cũng được tổ chức, đặc biệt sau thánh lễ Chúa Nhật. Năm ngoái, ngân khoản đặt quyên được trong các bữa ăn này là 1.600.000 euro. Số người Philippines di cư làm việc tại nước này hiện chiếm khoảng 9% dân số toàn quốc, và họ gửi tiền về nước để giúp đỡ gia đình. Phần lớn các phụ nữ Philippines làm công việc giúp việc nhà cho các gia đình, hoặc trông coi con cái cho chủ nhà.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường đối thoại giữa thần học và khoa học nhân văn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thực hiện cuộc đối thoại cởi mở giữa thần học và các khoa học nhân văn về ảnh hưởng của các kỹ thuật mới trên con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua, dành cho hơn 100 tham dự viên khóa họp 3 ngày trong tuần này của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, về đề tài, tương quan giữa con người, các kỹ thuật mới và công ích. Cụ thể là ảnh hưởng của các kỹ thuật mới về thông tin và nhân văn trên luân lý đạo đức và công ích. Trong chương trình, có 13 bài thuyết trình và thông báo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, các vấn đề được thảo luận liên hệ tới ranh giới tế nhị giữa tiến bộ luân lý đạo đức và xã hội, và trong đó đức tin có thể đóng góp quan trọng. Ngài cũng nói rằng, điều tốt là thần học vượt thắng thái độ bảo vệ đức tin, gọi là khoa hộ giáo, để đóng góp vào việc định nghĩa một thuyết nhân bản mới. Trong vấn đề này cũng cần có sự lắng nghe nhau và thái độ cảm thông giữa khoa học, kỹ thuật và xã hội. Mục đích nhắm tới là sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật dung hợp với sự phát triển trách nhiệm và lương tâm. Như một thí dụ cụ thể cho các vấn đề luân lý đạo đức hiện nay, Đức Thánh Cha nhắc đến sự xung đột giữa việc bảo vệ các dữ liệu của bệnh nhân và nhu cầu cần thu thập các dữ liệu khoa học toàn bộ để nghiên cứu y khoa. Một vấn đề khác là ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với câu hỏi con người là gì và mối quan hệ là gì. Biên giới giữa tự nhiên và nhân tạo hoặc giữa sinh học và công nghệ ngày càng trở nên mờ nhạt. Vì thế, điều quan trọng là suy nghĩ về những gì phải làm cho mọi người trở nên đặc biệt. Điều quan trọng là quyết liệt nhấn mạnh tầm quan trọng của ý niệm lương tâm cá nhân, được hiểu như một kinh nghiệm tương quan và không thể tách biệt khỏi thể chất hoặc văn hóa. Nói khác đi, trong hệ thống các quan hệ, chủ quan và thông thường, kỹ thuật không thể thay thế các tương quan giữa con người với nhau. Những quan hệ tiềm thể không thể thay thế quan hệ thực sự. Các tương quan qua mạng xã hội không thể thay thế những tiếp xúc xã hội thực tế của con người. Tóm lại là không thay thế thực tại bằng tiềm thể. Hướng đi của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây. Theo ý hướng của Đức Thánh Cha Francisco, Ngài bổ nhiệm các vị trách nhiệm mới.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, được mệnh danh là chàng sọ dừa của nước Úc, người đàn ông sinh năm 1982 tên Nick Vujicic đã truyền những cảm hứng và nghị lực mạnh mẽ cho biết bao bạn trẻ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh thiểu năng. Khi vừa chào đời, Nick Vujicic đã không có hai tay và hai chân như những đứa trẻ bình thường khác, mà chỉ có hai bàn chân nhỏ, mỗi bàn chân chỉ có hai ngón. Hình dáng khác thường với dị tật đó khiến Nick thường xuyên bị bạn bè xa lánh và đối mặt với nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng chính tình yêu thương lớn lao của cha mẹ dành cho anh đã giúp anh vượt qua được sự tuyệt vọng ấy. Thấu hiểu nỗi đau nơi thể xác và tinh thần của đứa con trai tội nghiệp, cha mẹ của Nick đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc và động viên vỗ về anh. Cha của Nick dành thời gian đưa anh ra bãi biển để ngồi nghe tiếng sóng vỗ. Ông còn làm những chiếc xe kéo và cánh diều thật đẹp cho anh vui đùa. Hàng đêm, mẹ của anh kể cho anh nghe những câu chuyện rất cảm động về tình yêu của con người, về những người có hoàn cảnh khốn khổ hơn anh, đã vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống. Bà cũng truyền cho Nick niềm tin tưởng vào Chúa, nên anh đã luôn cầu nguyện xin Chúa ban cho mình đôi tay, đôi chân như những người khác. Rồi một lần, sau khi được mẹ đưa cho đọc bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh, đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn và thành công trong cuộc sống, Nick đã thay đổi suy nghĩ của mình và bắt đầu hành trình gian khổ để thay đổi cuộc đời mình. Bằng hai ngón chân trên bàn chân, anh kiên trì tập viết chữ, đánh máy, chơi trống. Anh còn có thể tự mình lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu và chơi golf với bạn bè. Sự đồng hành đầy yêu thương của cha mẹ đã làm cho cuộc đời Nick thay đổi. Từ một con người tàn tật, tưởng chừng như vô dụng và là gánh nặng cho người khác, Nick đã trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng qua 24 quốc gia với hơn 1.600 bài diễn thuyết truyền nghị lực và cảm hứng vượt qua nghịch cảnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Hiện tại, người đàn ông 41 tuổi ấy đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và bốn đứa con rất kháu khỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, sự đồng hành yêu thương của cha mẹ luôn là điểm tựa và nguồn sức mạnh lớn lao giúp những người con vượt qua những nghịch cảnh và khổ đau trong cuộc đời. Ít nhiều trong đời mình, mỗi người chúng ta cũng có kinh nghiệm được cha mẹ nâng dậy sau những lần vấp ngã, khi chập chững bước đi trên sân nhà, hay những lúc gục ngã khi bước đi vào cuộc đời. Kinh nghiệm này đã được lưu truyền trong những câu ca dao tục ngữ, cứ da diết trong lòng của những người con. Cha là bóng mát giữa trời, cha là điểm tựa bên đời của con, và mẹ già như ánh trăng khuya, dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền. Gia đình nào đông đầy tình thương của cha mẹ thì con cái luôn được lớn lên trong tình thương và trở thành những người biết san sẻ tình thương cho người khác. Nếu không có được tình thương và sự nhẫn nại đồng hành của cha mẹ trong những khoảng thời gian đau khổ và khó khăn nhất của mình, người thanh niên tên Nick Vujicic có lẽ đã gục ngã và bị nhấn chìm trong dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời. Những khi đối diện với đau khổ, thất bại và nghịch cảnh trong đời, chúng ta được cha mẹ nâng đỡ và đồng hành để đi qua những thời điểm khó khăn đó. Trong đời sống thiêng liêng của mình, rất nhiều lúc chúng ta cũng đối diện với những thương tật trong cõi lòng và linh hồn bởi tội lỗi và tính hư nét xấu của mình. Những lúc đó, chúng ta nhớ đến người cha nhân hậu của mình là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, người luôn ở bên cạnh và đồng hành với chúng ta trong những lúc chúng ta vấp ngã, người nâng đỡ, khích lệ và trợ lực cho chúng ta, giúp chúng ta có sức mạnh vượt thắng bản thân mình để sửa chữa những lỗi lầm, thiếu sót do thương tật trong linh hồn. Nhờ đó, chúng ta trở nên những con người lành lặn cả thân xác lẫn tâm hồn và có khả năng lan truyền năng lượng tích cực đó cho những người sống xung quanh mình. Ước gì trong mùa chay này, mỗi người chúng ta khám phá ra được sự đồng hành của những người yêu thương mình trong những lúc gian nan và nhận ra được Thiên Chúa yêu thương đang đồng hành cùng chúng ta trong mọi yếu đuối của phận người và trên mọi nẻo đường cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có được Chúa là người cha nhân lành, hằng yêu thương và ban những ơn lành cần thiết cho chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường trần thế và dẫn đưa chúng con về quê trời với Chúa. Amen.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con anh như hào hoàng. Một đời tình trong tháng thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ tình con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.